Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, vào sáng hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7, là ngày đầu tiên của cái tháng Du Lan, mùng 1 tháng 7 năm Mậu Tuất, tức là đầu tiên của tháng Du Lan báo hiếu. Thì chùa Từ Hạnh là đạo tràng của khóa An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2562. Hôm nay có 3 chùa quân tập về đây, chúng ta làm lễ xớt bát cúng dường trai tăng Trường Hạ, mà nhà do thầy Chí Huệ kết hợp với ban chức sự Trường Hạ tổ chức. Hôm nay chúng ta có 500 vị ni, chưa kể các vị tăng mời đến đây để sắp xếp vân vân. Nhưng mà đây là Trường Hạ ni. Và quý vị biết là Trường Hạ ni thì có 3 trường hạ. Thứ nhất là trường hạ Từ Hạnh, chùa Từ Hạnh. Thứ hai là chùa Vạn Phước, chùa Vạn Phước á. Và thứ ba là chùa Pháp Hải, Pháp Hải, Vạn Phước, Từ Hạnh, quận 6, Vạn Phước, quận 6. Còn Từ Hạnh á, thì Bình Tân. Còn Pháp Hải là Bình Chánh. Có 3 cái trường hạ ni, cộng lại gồm 500 chư vị tôn đức ni an cư kiết hạ đến ngày ra hạ. Và trong cái lễ Vu Lan báo hiếu, đầu lễ Vu Lan báo hiếu, thì thầy á là giáo thọ sư của ban giảng huấn Trường Hạ, gọi là ban giảng huấn, ban giảng huấn Trường Hạ, Trường Hạ thì dạy giảng dạy trong 3 tháng hạ, được sự phân công của ban văn pháp thành phố để giảng dạy các trường hạ ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một trường hạ mà thầy phụ trách giảng dạy. Thì để mà mừng đại lễ Vu Lan báo hiếu của người con Phật, thì ban chức sự hạ trường của 3 trường hạ kết hợp mà với ban giảng huấn tổ chức cái buổi lễ trì bình thất thực, để thứ nhất là ôn lại truyền thống. Người xưa là ai? Là vào thời của Đức Phật đó, chư tăng đắp y mang không nhà không chùa. Ngày xưa đi xuất gia phàm xuất gia giả, thế xuất thiêu siêu phương thân hình dị tục. Xuất gia là người khỏi nhà, rời khỏi nhà nghĩa là không nhà, không nhà trở thành khất sĩ. Nên người ta có những lời lẽ ca tụng người khất sĩ là bình bát không nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Bỗng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư, ta cố hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Hình ảnh đẹp không? Hình ảnh rất là đẹp của một vị tu sĩ vào thời Đức Phật. Vị tu sĩ đời Đức Phật á, chỉ có tam y nhất bát, có nghĩa là 3 cái bộ y và cái bình bát. Cuộc đời người tu sĩ chỉ có 4 món thôi, tức là y, bát, lọc nước và kim mai đồ, là cuộc đời của người tu sĩ chỉ có nhiêu thôi. Đây y gồm có 3 bộ y. 3 bộ y không phải là bộ đâu, y thượng, y trung, y hạ. Y thượng là quấn bên ngoài, y trung là tắm, y hạ là cái quần ngắn. Như vậy 3 cái y này nó là một bộ đồ đấy, chứ không phải là 3 y là 3 bộ nha. Mà một người chỉ mặc được có một bộ vậy thôi á, 15 ngày tắm lần, 15 ngày tắm giặt một lần, mà giặt ở dưới suối, tắm ở dưới sông, tắm dưới sông dưới suối, giặt ở dưới sông dưới suối, ngủ dưới. Ngày xưa đó 15 ngày tắm giặt lần nha, 15 ngày tắm giặt một lần. À, ngủ dưới gốc cây. Gốc cây không quá 2 đêm. Đổi gốc cây khác. Không quá 2 đêm ở dưới gốc cây khác. Bệnh thì uống lá cây, phân bò và thuốc cư sĩ cúng. Cuộc đời không có cái gì cả, không phòng, không máy lạnh, không tài sản, không trang sức và tất cả các điều không nên đó. Người ta sống bằng cách độc cư thiền định. Độc cư thiền định. Độc cư là gì? Sống mình á. Tu không có hai mình, nên ai tu mà bị phiền não. Một mình á thì không có não phiền, đúng không? Mà mình á không phải khoái mình đâu, khoái nhiều mình để làm chi? Làm cho mình phiền não. Từ trong cái nhiều mình làm cho mình phiền não thế gian đó, Đức Phật mới dạy các cái vị tu hành viễn ly, rời thế gian, sống độc cư. Nên cái hình ảnh của người tu ngày xưa rất là đẹp. Họ không có tài sản gì hết, dĩ nhiên không có tài sản gì hết đó. Tham đoạn diệt, tham đoạn diệt. Họ sống độc cư, sân đoạn diệt. Rồi họ thiền định, vô minh đoạn diệt. Mà tham sân si đoạn diệt thì lậu hoặc đoạn diệt. Mà lậu hoặc đoạn diệt thì họ được chánh trí. Do đó của trời người là bậc khất sĩ. Nên khất sĩ nên được gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo có ba nghĩa. Khất sĩ là ngủ dưới cây, phải đi khất sĩ thật. Khất sĩ. Cái thứ hai nó phá ác. Thứ ba là bố ma. Bố ma. Do đó mà gọi là một vị tỳ kheo là khất sĩ, phá ác và bố ma. Và ở thời của Ấn Độ á, vào trong vòng 3 tháng, 3 tháng hè đó, thì là mưa tầm tã. Do đó ngủ dưới gốc cây rất là khó ngủ. Cái thứ hai nữa, mưa á, thì cây cỏ mọc lên và côn trùng nó sanh sôi nảy nở. Thì cái người tu sĩ đi trên đường khất thực á, sẽ dẫm đạp côn trùng, làm tổn hại lòng từ bi của một bậc tu sĩ. Do đó mà Đức Phật chế ra gọi là khóa an cư kiết hạ. Trong vòng 3 tháng cư kiết hạ vào mùa hè, tức là rằm tháng 4, 15 tháng 4 âm lịch, cho đến rằm tháng 7, tức là 15 tháng 7 âm lịch. 3 tháng an cư kiết hạ thì tất cả các chư tăng chư ni tập trung quanh khu đó, đi về một trụ xứ để tham gia khóa an cư kiết hạ trong vòng 3 tháng, tu thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức theo hạnh tam vô lậu học, là giới là định là tuệ. Giới định tuệ là chân lý của vũ trụ. Giới định tuệ. Giới là phòng phi chỉ ác. Giới là phòng phi chỉ ác, là không có làm toàn điều thiện. Cái đó gọi là giới. Vị pháp của vũ trụ chân lý là pháp thiện lành. Thứ hai là định là không có động. Tuệ tức là không vô minh. Vũ trụ bản tánh của vũ trụ là sáng suốt, là bất động và là thiện lành. Thiện lành bất động sáng suốt thì gọi là giới định tuệ. Nên bất kỳ ai tu mà thiện lành mà bất động mà sáng suốt thì người đó tu theo giới định tuệ, trở về chân lý vũ trụ. Mà chân lý vũ trụ có nghĩa là niết bàn. Chân lý vũ trụ gọi là niết bàn. Nên người nào tu có giới, có định, có tuệ sẽ đi đến niết bàn. Không có giới định tuệ, không niết bàn. Nên 3 tháng thì nói là các vị tỳ kheo tu tập, tức là tu hướng đến chánh trí niết bàn, nghĩa là tu đến đạo giải thoát. Thì hàng Phật tử cư sĩ tại gia có nhiệm vụ là hộ trì tam bảo, có nghĩa là hộ trì các khóa an cư kiết hạ, đi đến để cúng dường. Cúng dường, chữ cúng dường vào thời của Đức Phật gọi là chữ cung dưỡng. Cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi, để cho các vị tu sĩ an tâm mà tu tập. Do đó đi qua người Việt, người Việt hay quá, nói tới nói luôn hồi thành cúng dường, hiểu không? Là cung dưỡng, Mình nghe chạy chữ hồi đó mình trở thành cúng dường. Nhưng ngôn ngữ là quy ước, là mặc định mà thôi. Do đó mình hiểu cúng dường có nghĩa là cúng dưỡng, vậy là được rồi. Nói ngôn ngữ bằng cách người ta hiểu, chứ không phải là nói ngôn ngữ để chơi chữ người ta. Vậy không? Nên nói từ nào cũng được, miễn ta hiểu ý của mình muốn nói như vậy thì thành công trong ngôn ngữ. Còn mình nói cái từ đó rất là hay mà không ai hiểu gì hết nên cũng như không. Đấy không? Ngôn ngữ là dùng để hiểu. Nên những người nào nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Tàu đó, nói cho người ta hiểu là được, không cần phải nói hay. Hay nhất là người ta hiểu, chứ không phải hay là cái giọng mình như thế nào. Có nhiều người bẻ giọng liến lái học câu lắm, nói hồi tao không hiểu gì chứ. Quý vị hiểu không? Nói người ta hiểu, nói từng từ cũng được đó. I am come for a room gì miễn nó hiểu thôi à. Còn nó nói hồi tao không hiểu gì chứ. Quý vị hiểu không? Nên cái ngôn ngữ là truyền đạt thông tin người ta hiểu là được. Nên ở đây cũng vậy, tu giới định tệ không phải là tu giới tu định tu tệ đâu quý vị, mà giới định tệ nó là pháp chân lý. Nên người nào có giới có định có tệ là người đó tu đúng. Còn không có giới có định có tệ là không tu đúng, chứ không phải là bắt giới ra tu, bắt định ra tu, bắt tệ ra tu. Là mình tách như vậy á, thì chúng ta hiểu chưa có hoàn toàn về pháp của vũ trụ, về chân lý của vũ trụ. Nên những người cư sĩ có nhiệm vụ là hộ trì pháp, hộ trì tam bảo, hộ trì pháp để chư tăng an tâm mà tu tập ở trong 3 tháng an cư kết hạ. Có vậy không? Như vậy á, thì nhiệm vụ người Phật tử cúng dường hai gì á, là chư tăng đi khất thực. Đi khất thực là đi vòng 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 các nhà để mình cúng dường. Còn bây giờ gom về một chủ xứ thì tất cả các nhà gom về một chỗ làm một cái ngược lại. Chư tăng đi tới nhà để nhận thức ăn. Bây giờ chư tăng ở một chỗ, các nhà đi tới nhận thức ăn. Thì các nhà đi tới cúng dường thức ăn là an cư kiết hạ. Chư tăng đi tới nhà để nhận thức ăn, đó là ngày thường. Vậy thì an cư kiết hạ, tất cả những người Phật tử ở các nơi đi về trường hạ để cúng dường trường hạ, có nghĩa là làm ngược lại với cái truyền thống khất thực của nhà Phật. Truyền thống khất thực của nhà Phật á, thì á, chư tăng bây giờ nhà chư tăng đi các nhà để khất thực. Còn kiết hạ các nhà đi vào, và các nhà đi vào để mà cúng dường, hai cái khác nhau nha. Và hôm nay là buổi an cư kiết hạ chùa Từ Hạnh, thì chùa Từ Hạnh chúng ta mời quý vị về đây để cúng dường trong trường hạ. Nhưng đồng thời chư tăng sẽ ôm bát đi khất thực để tái hiện lại hình ảnh của một vị tu sĩ vào thời Đức Phật. Đây là kỷ niệm mà thôi, chứ không phải là khất thực thật đâu. Kỷ niệm có nghĩa là mình nhìn để thấy được hình bóng của tăng ni đi khất thực như thế đó. Rồi mình xớt bát. Ngày xưa ta xớt bát bằng cơm, bằng gạo. Hôm nay chúng ta xớt bát bằng tiền, tại vì tiền mới mua được cơm gạo mà dần dần cho nó nhẹ, cho nó gọn. Quý vị hiểu không? Tại vì nếu mình bánh nhiều quá, ví dụ như bánh uống 100 cái sao ăn, ăn có 2 cái ngày nay 8 cái cũng cho người ta. Nhưng mà nếu là tiền thì người ta giữ lại qua ngày sau, người ta mua tiếp, ngày sau mua tiếp. Do đó thay vì cúng dường cho tăng cái bao thơ, bây giờ mình bỏ vào trong cái bình bát, tạo điều kiện cho nhiều người hùng phước, gọi là hùng phước. Hùng có phước báo lại đó, hùng phước để mà cúng ngày hôm nay. Và 500 vị nha, bữa nay chúng ta cũng có 500 vị. Như vậy mỗi vị đều chúc cho ta một cái câu phúc thôi. Chúng ta có 500 điều hạnh phúc, 500 cái hạnh phúc. Nên mỗi khi chúng ta xớt bát, đừng có nghĩ là chúng ta cho tiền, đừng có nghĩ là người ta cúng dường tiền, mà chúng ta nghĩ là người ta đang ngoại hộ cho quý thầy quý cô tu tập. Nên đem một cái tâm rất là trong sáng như hàng bạch y đó dâng lên để cúng dường. Và mình mong cầu cho nơi chư ni chư tăng nhờ cái sự ngoại hộ của mình mà các ngài thanh tịnh trang nghiêm tu tập và làm lợi lạc quần sanh, thì phước báo mình rất là to lớn, gọi là cúng phước báo, cúng dường tam bảo và hồi hướng cho gia đình mình được bình an nhờ công đức tu hành các vị trong 3 tháng này, và hồi hướng cho ông bà cụ Quyền thất tổ mình nhiều đời nhiều kiếp để giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Như vậy thì mới có cái buổi là xớt bát cúng dường trai tăng. Xớt bát là một lẽ, cúng dường trai tăng là một lẽ. Ngày xưa vào thời Đức Phật, cúng dường trai tăng là gì? Cúng dường trai tăng là mình mời các thầy đi về nhà mình để cúng. Ngày xưa cúng dường vậy đó. Và Đức Phật một ngày, Đức Phật dự trai tăng một lần ở một ai đó trên cái lịch của Ngạ Nan. Ngạ Nan là thị giả của Phật, nên Ngạ Nan sắp cái lịch đó. Mỗi khi ai mời gì đó, Đức Phật hứa khả bằng cách Đức Phật không nói gì có nghĩa là hứa khả. Ví dụ mình mời con thỉnh Đức Thế Tôn ngày mai đến nhà con dự buổi lễ trai tăng để cầu phúc cho gia đình của con, Đức Phật ngồi lặng yên không nói một lời nào là Đức Phật đồng ý. Còn Đức Phật không đồng ý thì Đức Phật sẽ từ chối. Bởi vì hiểu không? Đức Phật không để ý là nói là Như Lai ngày mai đã nhận lời của ai rồi là từ chối. Còn Đức Phật ngồi im như vậy là người đó lại lui ra, có nghĩa Đức Phật đã đồng ý. Thì Ngài A Nan ở kế bên ghi vô lịch, chứ không phải Đức Phật là trả lời ngày mai ta sẽ đến được không có. Đức Phật là bất động, không nói gì hết, là đồng ý đó. Còn không đồng ý Đức Phật sẽ nói là ngày mai đã giữ ở đâu rồi, vân vân, sẽ đợi một cái lịch khác. Như vậy đó, vào thời Đức Phật trai tăng, trai tăng nghĩa là mời quý thầy tới nhà, mời về nhà đãi một bữa cơm, đãi một bữa cơm hết. Tại vì các ngài sống bằng khất thực, nhưng ngày nay trai tăng khác một chút xíu. Bây giờ chúng ta mời quý thầy về nhà đãi một bữa cơm thì đó được gọi là phạn tăng. Ngày nay được gọi là phạn tăng, tức là đãi cơm cho chư tăng được gọi là phạn tăng. Nhưng mà nếu đãi cơm có tứ sự và có bao thơ bằng hiện kim thì tịnh tài đó, tịnh tài tịnh vật, tịnh vật gọi là tứ sự, gọi là tịnh vật, tịnh vật này gọi là tịnh tài, tức là tịnh vật tịnh tài có nghĩa là tài vật này bằng lòng thanh tịnh chúng ta dâng lên cúng gọi là tịnh tài tịnh vật. Kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Như vậy thì cái đó thì gọi là tịnh tài tịnh vật, chúng ta dâng tịnh tài tịnh vật lên cúng dường cho chư tăng. Như vậy trên là tứ sự. Tứ sự là gì? Tứ sự không phải là bốn món, tứ là bốn, sự là cái sự việc. Như vậy là bốn sự việc có nghĩa là gì? Tứ sự có nghĩa là ăn, mặc, ở, bệnh. Ăn, mặc, ở, bệnh. Bốn cái điều này chúng ta cúng. Bây giờ ví dụ như chúng ta cúng bệnh, chúng ta cúng thuốc thang, cúng tiền thuốc thang, thì đó là chúng ta cúng về bệnh. Chúng ta cúng về ở, có nghĩa là chúng ta cúng đồ cho cái người ở chỗ đó, cúng thiết, cúng tôn, cúng xây cất xây dựng, hoặc cúng luôn cái am cái cốc, đó là ở. Mặc là cúng y, cúng y cúng áo là mặc. Ăn là các vật thực, các vật thực, nhưng là cái gì 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 đó, đại loại là ăn được không à, thì đó là thực. Bốn cái món này chúng ta cúng thì được gọi là cúng tứ sự, chứ không nghĩa là cúng tứ sự bắt đầu mình đem ra nè lưỡi lam một, bàn chải đánh răng hai, kem ba, khăn mặt bốn, hết tứ sự. Không phải, cái đó là bốn món chứ không phải là tứ sự. Tứ sự là ăn, là mặc, là ở, là bệnh. Có thể 100 món, có thể 1000 món phục vụ cho bốn cái điều này. Ăn, mặc, ở, bệnh là nhu cầu tối thiểu một người tồn tại thế gian này. Và quý thầy tồn tại thế gian này cũng phải ăn, mặc, ở, bệnh mới tu được. Chứ không có ăn, không có mặc, không có ở, rồi bệnh không trị sao tu, chết còn đâu nữa tu, phải không? Do đó mình cúng dường để phục vụ cho ăn, mặc, ở, bệnh cho quý thầy quý cô, thì đây được gọi là cúng tứ sự nha. Và trong cái tứ sự này thì nó bao gồm cả cái bao thơ. Tứ sự này là bốn cái không thể trao đổi. Do đó nếu mà chúng ta cúng mà cái người ta không cần, mà cái cần thì người ta mình không có cúng. Do đó chúng ta bổ sung vô cái bao thơ tiền, cần gì đi mua. Quý vị hiểu không? Chúng ta không thể hiểu hết tất cả cần cái gì, nên ta không thể đáp ứng được trong cái tứ sự này. Chúng ta chỉ tượng trưng cái tứ sự này thôi. Do đó chúng ta phải cúng tiền để các ngài đi mua là cái sự cần thiết. Bây giờ ví dụ như mình cần cái gì khó nói thì sao? Đúng không? Người ta cần cái khó nói, không lẽ nói với Phật tử? Không lẽ nói với Phật tử là bây giờ đang cần cái Lagasi X9. Nói cho vui thôi, chứ cũng không biết xài đâu. Màn hình rộng Lagasi S9, màn hình rộng, công nghệ Samsung vượt trội, đỉnh của đỉnh. Nói cho vui thôi, chứ ai xài cái đó biết đường đâu xài. Xài Nokia cho chắc ăn. Rồi, như vậy thì công đức cúng dường cho tăng, công đức là công đức nó như thế nào? Ngày xưa chúng ta đọc trong kinh Vu Lan là ngày Mục Kiền Liên nhờ vào phước báo và sự chú nguyện chư Phật và chư Bồ Tát đã cứu được mẹ của mình đọa ở cảnh giới khổ đau. Đó nó trở thành truyền thống Vu Lan báo hiếu. Truyền thống Vu Lan báo hiếu, truyền thống của Vu Lan. Vu Lan báo hiếu, Vu Lan gọi là Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn là cứu người bị treo ngược. Chữ Vu Lan Bồn cứu người bị treo ngược. Mà người bị treo ngược mình cứu là ai? Là cha mẹ mình. Nên từ cái truyền thống đó mà gọi là cứu người bị treo ngược, người ta mở rộng ra. Cha mẹ đâu có đời này không đâu, mà có nhiều đời nhiều kiếp, gọi là đa sanh phụ mẫu. Đa sanh phụ mẫu. Mà có phụ mẫu đa sanh thì có dòng họ, có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại sanh ra phụ mẫu của mình. Do đó chúng ta đi tới cửu huyền thất tổ. Cửu huyền thất tổ và đa sanh phụ mẫu của mình. Do đó mà cái lễ Vu Lan báo hiếu trở thành cái truyền thống. Truyền thống gì? Là tri ân những đấng sanh thành dưỡng dục. Sanh thành là cha mẹ trực tiếp, dưỡng dục là ông bà, rồi xung quanh tất cả mọi người. Chúng ta tri ân điều đó. Mà muốn tri ân thì chúng ta đền ơn. Đền ơn biết đâu đền. Bây giờ biết người ta ở đâu mà đền. Do đó chúng ta phải dùng phước báo, công đức, sức chú nguyện mà đền ơn cái đó. Người ta đang khổ, mình cứu khổ người ta là mình đền ơn đó. Má khổ quá con ơi, thiếu tiền đi chùa. Cứu khổ liền, bơm vô 2 triệu, 4 triệu liền. Thấy không? Cái đó là má khổ quá con ơi, phải không? Đó là cứu khổ đó. Bây giờ má khổ bệnh, than á, tao bệnh quá, tao đi chùa không nổi. Chở đi bệnh viện liền, đó là cứu khổ má đó. Cứu người bị treo ngược. Bị treo ngược là người đang bị khổ. Cái sự treo ngược là một cái hình ảnh đang nói lên cái sự khổ. Mình cứu người bị treo ngược, không phải tất cả mình cứu, mà mình cứu cha mẹ mình trước, người trọng ân của mình trước. Ân trọng nhất là người có nhân duyên mình lớn nhất, là mình trong bụng người ta mình sinh ra đó, làm có duyên với người ta nhiều nhất. Nên mình cứu người đó nhất là thứ tự ưu tiên, gọi là ưu tiên. Nên ngài Mục Kiền Liên ưu tiên số 1 là ai? Là mẹ của mình, ưu tiên 1. Ngài là vị A-la-hán, nhưng mà ngài ưu tiên số 1 là mẹ của mình. Chứ giờ cứu tất cả chúng sanh, mẹ mình còn ở dưới ngạ quỷ, vậy coi sao được. Thấy cái đó coi không được rồi đó. Cứu người kế bên xa lạ, mẹ mình ngồi đó khổ, coi không được. Bây giờ cứu mẹ trước. Đó mới gọi là thứ tự ưu tiên. Thứ tự ưu tiên theo gì? Nhân duyên. Nhân duyên. Duyên lớn cứu trước, duyên nhỏ cứu sau. Ai có duyên mới cứu, không có duyên không cứu. Vô duyên có gặp đâu cứu. Như vậy thì hữu duyên. Mà duyên nó có mức độ duyên lớn, duyên nhỏ. Duyên lớn nhất là người gần mình nhất, là duyên lớn nhất. Mình giơ tay ra mình quơ đụng ai, người đó là duyên gần mình nhất ở trong gia đình của mình, cuộc sống á. Như vậy á, duyên lớn nhất của mình là ai? Là cha mẹ mình. Tại sao mình từ trong bụng mẹ sanh ra? Từ tinh cha quyết mẹ mà hợp thành. Như vậy mình có một phần cha mẹ trong này. Như vậy là cha mẹ là mình là cha mẹ. Vậy duyên đó là gần nhất, đúng không? Phật ở trong ta là trong tâm, nhưng mà xương thịt của cha mẹ ở trong ta là trên tướng. Có phải đây là một phần của cha, phần của mẹ không? Tinh cha quyết mẹ hợp thành thì mới ra mình tứ đại nuôi mình lớn lên. Đúng chưa? Như vậy là cha mẹ ở trong thân của mình, mới Phật mới ở trong tâm. Có hiểu không? Do đó mà chúng ta hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp và trả ơn cho cha mẹ của mình là hợp lý về mặt nhân duyên. Đúng hiểu không? Đó là chân lý vũ trụ mà. Do đó duyên lớn nhất mình là cha mẹ. Duyên nhì là ai? Quơ một cái đụng là anh em. Thấy không? Duyên thứ ba là bà con dòng họ. Duyên thứ tư là tới bạn bè và những người thân. Duyên thứ năm là làng là xóm. Duyên thứ sáu là tỉnh là huyện. Duyên thứ bảy là đất nước. Duyên thứ tám là tất cả chúng sanh. Không hiểu không? Tức là nhân duyên từ 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 từ. Còn bây giờ mình nói là nhân duyên tất cả chúng sanh mình cứu hết, cha mẹ mình không cứu. Như vậy là chúng ta thoát ra thế gian, thoát khỏi thế gian, thoát khỏi thế gian, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác, tùy duyên mà cứu. Nhưng mà mình có thoát ra khỏi thế gian đâu, mình còn nằm trong thế gian. Hiểu không? Mình còn nằm trong thế gian, bắt buộc phải thứ tự ưu tiên. Nếu chúng ta không thứ tự ưu tiên, chúng ta mất bình đẳng, mất bình đẳng bị phiền não. Do đó mà cha mẹ chúng ta phải để ý trước. Do đó ngày hôm nay cái công đức mà mình xuất bát trai tăng đây nè. Cái thứ nhất là vật chất, tịnh tài tịnh vật. Thứ hai là sự cầu nguyện, mình cầu và mình nguyện. Thứ ba sự gia trì của Tam Bảo. Tam Bảo nha. Cái này sanh ra cái phước báo cho mình. phước báo đó được bao nhiêu chúng ta hồi hướng cho ông bà cha mẹ hiện tiền, tức là còn sống, được tăng long phước thọ. Ông bà cha mẹ quá giảng là nhiều đời nhiều kiếp đó, được hưởng phước lành mà trực giảng Tây Phương, hộ cho gia đình toàn thể trong gia đình của mình, tới bà con dòng họ cũng nhờ phước lực này mà biết được chánh pháp của Phật mà tu hành, thoát khỏi kiếp này và những kiếp về sau, và cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tức là chúng ta nhờ cái phước báo công đức này mà ta hồi hướng. Nhưng mà đừng có quên một người, nhớ hết tất cả mà chúng ta chỉ quên một người thôi thì lại là hỏng hết, là không được. À không có gì, mình nhớ hết, ai cũng nhớ hết, người yêu cũng nhớ, người không yêu cũng nhớ, người ghét cũng nhớ, người thù cũng nhớ, chỉ một người không nhớ, đó là mình á. Nên làm gì làm cũng hồi hướng cho mình, thấy không? Con làm này nè, xin Phật á, gia hộ con đầy đủ sức khỏe, đầy đủ trí lực, biết thầy lành bạn tốt, biết được chánh pháp mà tu hành, tinh tấn tu hành, vượt qua tất cả các dục á, lậu hữu, lậu vô minh, lậu chứng chánh trí niết bàn, giàu ở trong kiếp này cho tới khi chết, ít gì cũng phải chánh chi kiến hoặc sơ quả tu đà hoàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên phải hồi hướng cho mình nha. Nhờ cái duyên lành ngày hôm nay cho con mãi mãi, con mãi mãi sanh ra bất kỳ nơi nào cũng gặp. Gặp nè. Thứ nhất, thiện tri thức. Thiện tri thức. À, thứ hai, gặp bậc chân nhân. Nhân. Thứ ba, tỳ kheo. Thứ tư, Bồ Tát. Thứ năm, Phật. Dạ, gặp ai cũng được à. Con sanh ra bất kỳ nơi nào chỉ gặp thiện tri thức là bậc lành thiện có đầy đủ trí tuệ mà hướng dẫn mình trên con đường tu tập. Thứ hai, bậc chân nhân là người không còn là một cái lỗi lầm nào cả. Thứ ba, các bậc tỳ kheo là thầy của trời người. Thứ tư là các vị Bồ Tát hy sinh phục vụ cho chúng sanh. Thứ năm là Phật, là bậc chánh đẳng chánh giác. Con gặp ai cũng được, không sao hết. Còn ngoài năm vị này ra là con quyết không gặp ai cả. Chẳng thà đơn độc một mình chứ không gặp ai hết. Nguyện vậy nghe, nhờ phước báo công đức này tu đời đời kiếp kiếp cho con gặp năm cái vị này. Để làm cái gì? Để con học đạo, con tu cho đến ngày thành Phật nha. Thành Phật để chi? Để con độ tất cả pháp giới chúng chúng sanh. Nên mỗi khi chúng ta làm lành, làm phước gì đó thì bao giờ chúng ta cũng nguyện là sẽ gặp các cái vị này và hồi hướng. Thứ nhất là cho ông bà cha mẹ hiện tiền. Thứ hai, ông bà cha mẹ quá cố. Thứ ba là anh chị em trong gia đình. Thứ tư là toàn thể của quyền đất tổ của mình. Thứ năm với tất cả pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thứ sáu, hồi hướng cho chính mình tu tập. Trong kiếp này sẽ gặp thầy lành bạn tốt, cũng gặp năm cái này trong kiếp này thì tốt quá. Còn nếu trong kiếp này con không gặp các cái vị này thì cho những kiếp về sau con gặp cái vị này, phải không? Nhưng mà hồi hướng lớn nhất là đời đời kết duyên với Phật. Đời đời kết duyên với Phật. Nhớ câu này nha. Cho con đời đời kết duyên với Phật, đừng cho con kết duyên tùm lum. Chứ mà con đang kết duyên tùm lum nên khổ quá Phật ơi. Cho con đời đời kết duyên với Phật để cho con thoát khỏi những đau khổ ở trong cuộc đời này. Như vậy thì hôm nay chúng ta cúng dường sớt bát chai tăng. Ở đây ở trong chánh điện thì tất cả chư tôn đức ni tăng vào trong chánh điện và vào trong nhà tổ. Quý vị sẽ đứng vòng tròn khu vực chùa, sẽ có người sắp xếp chút xíu đứng hàng tròn khu vực chùa, thành một hàng trước, ưu tiên một hàng. Đứng một hàng không được thì người ta thêm một hàng đối diện phía bên kia nữa, đứng qua hai bên. Thì chư tôn đức ni sẽ đi từ nhà tổ, đi theo chiều kim đồng hồ, đi đúng một vòng thôi là chúng ta sẽ xếp từng người một nha. Có 500 vị, chưa kể phát sinh. Nhưng mà quý vị nào có bao thơ bỏ bao thơ, không có bao thơ thì chúng ta có thể để tiền trong bát cũng không sao, không chấp nha. Bất kỳ điều gì bỏ vô bát cũng được trân trọng. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực, em bé nhỏ xíu bỏ một cục đất vô để cúng dường cho Phật. Ông không biết đó, nhưng cái tâm thành cúng dường, quả báo bỏ cục đất cúng dường cho Phật thôi. Quý vị, sanh ra đất rộng mênh mông luôn, tức là nhà đã ra vào. Và cái thân của cái vị đó đó rất là mềm mại, rất mềm mại. Ai mà đụng tới cái thân của vị đó cái một là ta rúng động tâm tư liền. Có nghĩa là cái quả báo cúng dường đất thôi đó cho Phật đó. Còn đằng này chúng ta cúng dường, chúng ta có sức cầu nguyện thì theo cái ý cầu sở nguyện của mình mà đạt được như ý. Như vậy thì quý vị rõ chưa? Đứng trật tự trang nghiêm thanh tịnh một lòng niệm Phật mà chúng ta bỏ vào các ba. Bữa nay khuôn viên chùa Từ Hạnh là có nhân viên lành kết hợp giữa bên Pháp Tạng với bên Từ Hạnh kết hợp tổ chức. Thì hôm nay đa phần là Phật tử bên Pháp Tạng qua đây, cũng có Phật tử chùa Từ Hạnh nữa. Trước khi mà xớt bát cúng dường chai tăng, xin chúc cho toàn thể quý vị Phật tử của chùa Pháp Tạng, chùa Từ Hạnh và tất cả các nơi về đây có tấm lòng xớt bát chai tăng để cầu phúc cho ông bà cha mẹ của Nguyền Thất Tổ ngày hôm nay rất là thành công, mỹ mãn và rất là nhiều phước báo mang về một mùa an cư kiết hạ, được an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị đứng lên ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô